Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 1 tháng 6, người dân cả nước có thể đăng ký làm hộ chiếu phổ thông tại nhà.
Sốt xuất huyết và tay chân miệng đang tiếp tục tăng cao tại các địa phương.
Ba sĩ quan của Việt Nam được trao huy chương của Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5.
Nga thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, người dân có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả. Việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai thí điểm tại Hà Nội từ giữa tháng 5 và bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới. Người dân trên cả nước có thể thực hiện dịch vụ này mà không cần phải đến các phòng xuất nhập cảnh, công an, các địa phương như trước đây.
Ngày mai 30 tháng 6 là hạn cuối cùng giảm lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip điện tử. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59 của Bộ Tài chính, tức là mức thấp nhất 30.000 đồng đối với người đăng ký lần đầu, 50.000 đồng đối với việc thay đổi thông tin và 70.000 đồng đối với việc cấp lại căn cước công dân. Ngoài ra, ngày mai cũng là ngày cuối cùng áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành.
Công an thành phố Hà Nội cho biết sau một tuần triển khai phân cấp đăng ký phương tiện tại huyện, phường, xã, đã có gần 1.500 phương tiện được đăng ký mới thành công. Đánh giá đến thời điểm hiện tại, người dân đều rất hài lòng với chủ trương kế hoạch của Bộ Công an trong việc phân cấp đăng ký phương tiện, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc đi lại, không mất thời gian chờ đợi làm thủ tục.
Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, kể từ ngày bắt đầu tuyến đi vào vận hành khai thác thương mại đến hết ngày 26 tháng 5, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vận hành an toàn, vận chuyển được hơn 3,1 triệu hành khách. Con số này gấp 2,5 lần so với thời gian đầu đưa vào khai thác. Đặc biệt, tỷ lệ hành khách đi vé tháng bình quân trong ngày từ 55 đến 60%, vào giờ cao điểm hành khách sử dụng vé tháng chiếm 75 đến 80%.
Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023. Theo kế hoạch đã công bố, hầu hết các địa phương đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trong tháng 6, trong đó sớm nhất là tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Tiếp đó là các địa phương Trà Vinh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 tăng cao nên mức độ cạnh tranh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông công lập càng lớn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số địa phương có thêm hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển vào lớp 10 và một số địa phương thực hiện xét tuyển đối với lớp 10 không chuyên.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 5.500 ca mắc tay chân miệng, trong đó có một ca đã tử vong. Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Các ca mắc chủ yếu tập trung ở phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng. Bộ Y tế cảnh báo dịch có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.
Trở lại với dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh phía Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận gần 3.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng trong tháng 5, Đồng Nai có hơn 340 ca bệnh phải nhập viện điều trị, tăng đột biến so với những tuần trước đó. Trong số các trường hợp sốt xuất huyết được phát hiện, có đến gần 70% số ca được xác định là ở trẻ dưới 15 tuổi.
Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số ca sốt xuất huyết đang liên tục tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Đáng ngại là nhiều bệnh nhân đã chuyển nặng. Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 1.200 ca sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày hôm qua 28 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ bé gái tử vong nghi do bị bạo hành. Thông tin ban đầu, ngày 27 tháng 5, một bé gái khoảng 1 tuổi ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân được đưa vào một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân để cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái này đã tử vong. Trên người nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn bị bạo hành nên bệnh viện đã báo công an. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái này bị đa chấn thương vùng bụng.
Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, huyện vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước ngầm tại xã Châu Hồng. Đây là lần thứ hai trong hơn nửa tháng qua, huyện này phải ra văn bản nội dung trên trước diễn biến nhiều hiện tượng sụt lún, nứt nhà dân, giếng cạn, trơ đáy xảy ra tại xã Châu Hồng khiến người dân lo lắng. Đến nay đã có đến 299 giếng nước bị cạn, trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ cùng hàng chục hố tử thần ở nhà dân, cánh đồng, nhiều trường học, trạm y tế trên địa bàn cũng bị tình trạng tương tự.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thay mặt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Antun Khare đã trao huy chương Liên Hợp Quốc cho 82 sĩ quan quân đội và cảnh sát của 28 quốc gia nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân này trong công tác gìn giữ hòa bình ở Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong số các sĩ quan này, 3 sĩ quan của Việt Nam gồm Trung tá Lương Trường Vinh, Trung tá Trần Đức Hưởng và Thiếu tá Nguyễn Phúc Đồng đã vinh dự được lãnh đạo Liên Hợp Quốc trao tặng vì những nỗ lực và những thành tích đặc biệt trong quá trình công tác tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ngày 29 tháng 5 hàng năm được coi là ngày quốc tế của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để tri ân những người đã và đang phục vụ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc với sự chuyên nghiệp, tận tụy và lòng dũng cảm. Đây cũng là ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh vì hòa bình.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 28 tháng 5 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra tại 7 tỉnh miền Nam nước này. Theo bộ trên, dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, mưa lớn có thể xảy ra ở Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu. Nước sông có khả năng tăng lên đáng kể, kéo theo cảnh báo lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt sau khi cử một nhóm khác đến Vân Nam vào ngày 27 tháng 5, khi bộ trên kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 đối với một số con sông ở tỉnh này.
Giới chức Indonesia thông báo 26 người đã mất tích trong một vụ chìm phà xảy ra ngày 28 tháng 5 ngoài khơi Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết chiếc phà đã bị hết nhiên liệu và bị lật úp trong điều kiện thời tiết xấu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên phà có 43 người. Giới chức địa phương cho biết 17 người đã được giải cứu nhờ hai tàu kéo đi ngang qua. Hiện một nhóm 40 nhân viên cứu hộ đang được triển khai để khẩn trương tìm kiếm người mất tích.
Ngày 28 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà thương mại 10 tầng ở thành phố Abadan, miền Tây Nam nước này đã tăng lên 28 người. Nhà chức trách đã điều động nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa từ các khu vực khác tới hỗ trợ hoạt động cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 5 thông báo nước này đã thử thành công tên lửa hành trình siêu vật âm Zircon với tầm bắn khoảng 1.000 km. Tên lửa Zircon được phóng từ một con tàu trên biển Barents và đánh trúng mục tiêu ở Bạch Hải. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Zircon là một phần của hệ thống vũ khí bất khả chiến bại thế hệ mới. Các vũ khí siêu vật âm này có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Trong năm qua, Nga đã tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa Zircon từ các tàu chiến và tàu ngầm. Tháng trước, Nga cũng đã phóng thử một tên lửa liên lục địa mới mang tên Sarmat có khả năng mang 10 đầu đạn hoặc hơn.
Bất chấp căng thẳng giữa Nga và châu Âu liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine, ngày 28 tháng 5, Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Gazprom của Nga cho biết vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể, lượng khí đốt của Nga cung cấp cho các nước châu Âu qua cửa khẩu Sudsa ở Ukraine ở mức 43,96 triệu mét khối. Tuy nhiên, Gazprom cho biết đề nghị cung cấp khí đốt qua một cửa khẩu khác là Shostranoka đã bị phía Ukraine từ chối.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Đông đảo người hâm mộ ban nhạc ABBA từ nhiều nơi trên thế giới đã đổ về công viên Queen Elizabeth Olympic ở phía đông thủ đô London, Anh để được hòa mình vào không khí sôi động của đêm mở màn chương trình hòa nhạc ABBA Voyage. Chương trình hòa nhạc ABBA Voyage được xây dựng để diễn ra trong 7 ngày một tuần, kéo dài cho đến đầu tháng 10 tới. Các ngôi sao ca nhạc sẽ biểu diễn các bản hit từ những năm 1970 và 1980, cũng như bài hát được phát hành vào năm ngoái, khi các thành viên cũ của ban nhạc thông báo họ đã tái hợp để thu âm một album mới.
Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2022 vừa công bố chủ nhân giải Uncertain Regard năm nay, và đó là bộ phim Pháp The Quiet Ones. Uncertain Regard được đánh giá là đứng vị trí quan trọng thứ hai trong các giải Cannes sau Cành Cọ Vàng. The Quiet Ones là một bộ phim vui nhộn kể về những thách thức và nguy hiểm của việc tìm kiếm tài năng nghệ thuật trên đường phố. Trong khi đó, Shoreland là một bộ phim của Sam Shadis về việc tìm kiếm cách phá bỏ định kiến giới ở Pakistan. Tác phẩm đầu tiên của nước này tham dự liên hoan phim Cannes đã giành được giải thưởng của ban giám khảo.
Vào ngày 10 tháng 6 tới, Thế giới khủng long, lãnh địa sẽ chính thức ra rạp. Phim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên toàn cầu như cách mà Thế giới khủng long lần đầu tiên ra mắt năm 1993. Thế giới khủng long, lãnh địa lấy bối cảnh 4 năm sau khi hòn đảo Isla Nubla bị phá hủy. Khủng long giờ đây không chỉ săn mồi mà còn sống ngay bên cạnh con người trên khắp thế giới. Và cuộc chiến lần này sẽ xác định sự cân bằng cho tương lai một lần và mãi mãi.
mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đêm qua, Liverpool đã có cơ hội để báo thù Real Madrid sau thất bại đáng quên trong trận chung kết Champions League 4 năm trước. Và ở thời điểm hiện tại, rõ ràng đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp được đánh giá cao hơn bởi chất lượng nhân sự nhỉnh hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, cái cách Real Madrid đã chơi ở mùa giải năm nay chỉ ra rằng họ đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn lớn nhất. Và trong trận chung kết đêm qua, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chứng minh cho cả thế giới thấy vì sao họ đặc biệt. Mặc dù gặp không ít khó khăn trước Liverpool, nhưng thầy trò Ancelotti vẫn biết cách để nâng chiếc cúp tay voi danh giá lần thứ tư trong một thập kỷ qua, con số đáng mơ ước của bất cứ đội bóng châu Âu nào.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Tottenham đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ivan Perisic từ Inter Milan theo bản hợp đồng 2 năm. Dự kiến tiền vệ người Croatia sẽ có mặt ở London vào tuần tới để kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng.
Theo Fitchai, Barcelona và Paris Saint-Germain là những đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ N'Golo Kanté cùng MU. Hợp đồng của Kanté với Chelsea chỉ còn thời hạn tới tháng 6 2023 và nhà cựu vô địch Champions League không có ý định giữ chân anh lâu dài vì vấn đề tuổi tác.
Chiều qua 28 tháng 5 đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup nữ 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đội tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Campuchia và đội tuyển nữ Lào. Ở bảng đấu này, đối thủ lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Myanmar. Ở SEA Games 31 vừa qua tổ chức tại Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại đối thủ để vào chơi trận chung kết.
Mới đây, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022 đã được AFC tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Kết quả đội tuyển Futsal Việt Nam rơi vào bảng D có sự góp mặt của đương kim Á quân Nhật Bản cùng hai đội tuyển Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo bảng xếp hạng, các đội tuyển Futsal của châu Á, đội tuyển Futsal Nhật Bản đang xếp hạng 2 và là đương kim Á quân. Trong khi đó, Hàn Quốc hạng 15 và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hạng 19. Đội tuyển Futsal Việt Nam đang xếp hạng 8. Nếu thi đấu đúng phong độ, Futsal Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng D. Khi đó, khả năng cao sẽ chạm trán ở đội bảng C là đương kim vô địch Iran.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, trong đêm qua và sáng sớm nay, vùng ảnh hưởng gây mưa tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì mưa không nhiều, nhưng cũng nhờ những cơn mưa đêm mà sáng Chủ nhật miền Bắc trời khá là dễ chịu. Nhiệt độ ngoài trời 23 đến 26 độ, không khí mát mẻ. Trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp vẫn còn hoạt động nhưng có xu hướng yếu dần. Miền Bắc mưa tạm giảm, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi ở vùng núi, trong khi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng trời có nắng. Chiều tối đêm nay rãnh dịch xuống, tiếp tục gây mưa nhiều nơi cho dọc các tỉnh vùng biên phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Ở các điểm này, cục bộ có mưa to trên 70mm, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở vẫn duy trì ở mức cao. Do trong ngày mưa tạm giảm, trời có nắng, nên nhiệt độ các tỉnh miền Bắc trong hôm nay duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Vùng đồng bằng có nơi nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ, trời oi bức nhẹ về trưa và chiều. Với miền Trung nằm ở rìa xa phía nam của rãnh áp thấp phía Bắc, nên rãnh áp thấp này hầu như không tác động gì đến thời tiết Trung Bộ. Ngay cả lúc này, miền Trung trời đã có nắng, còn nhiệt độ thì chưa nóng, nhưng đang cao 26 đến 29 độ, thì cũng cho thấy dấu hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh. Với nắng sớm, cường độ nắng mạnh, thời gian nắng lâu, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở cả 14 tỉnh thành phố miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, đều cao ở mức 33 đến 35 độ. Các điểm như Tương Dương, Quỳ Hợp, Hương Sơn, Hương Khê là những nơi nóng cục bộ. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là những vùng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Nhưng rất may, cái nóng ở đầu mùa miền Trung không quá gắt và thời gian nắng tập trung từ 11 đến 15 giờ chiều cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc vui chơi của khách du lịch. Ở phía nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, đưa ẩm từ khu vực biển Tây tới, nên ngay lúc này ở Cà Mau, Kiên Giang đã có mây nhiều, mưa cũng đã xuất hiện ở một vài nơi. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Kon Tum và Gia Lai là hai tỉnh tập trung nhiều điểm mưa to ở khu vực Tây Nguyên. Ở khu vực Nam Bộ, mưa vừa, mưa to tập trung nhiều ở các tỉnh thành phố miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay như khu vực Long An, Đồng Tháp và một số nơi ở khu vực ven biển Cà Mau, Kiên Giang cũng có mưa to, mưa sớm, nắng ít nên nhiệt độ Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.